vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần có một sự kiện phải nói là nổi bật, đó là vụ đảo chánh trong nội bộ của đảng quốc gia. Hôm 22 tháng 6, thì ông Barnaby Joyce đã quay trở lại tuyên thệ nhậm chức phó thủ tướng. Thưa anh, ông này đúng là một con ngựa về ngược anh.
Vâng, có thể là người ta nói con ngựa về ngựa hoặc kẻ sống sót trong cái sự nghiệp chính trị ba chìm bảy nổi của mình. Thật ra cái nói cái chữ ba chìm bảy nổi thì cũng không có nghĩa là sai sự thật gì lắm trong cái trường hợp của ông Barnaby Joyce, vì ông đã từng lên đến tột đỉnh sự nghiệp cũng như là ngồi thui thủi ở hàng ghế sau suốt 3 năm trời để chờ một cái cơ hội khác đến với mình, và quả nhiên là cái cơ hội đó đã đến với ông Barnaby Joyce trong đầu tuần này khi ông được chính thức trở thành lãnh tụ của đảng quốc gia thay thế cho Michael McCormack, và ông cũng đã trở thành cái nhân vật quyền lực thứ nhì trong cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia hiện nay. Đầu tiên là ông bị cáo buộc về cái sự nghe là sách nhiễu tình dục đối với một cái phụ nữ khá nghe là nổi tiếng ở Tây Úc, một là bà Catherine Marriott, một người đã từng được bầu chọn như là một cái Rural Woman of the Year, tức là một cái người phụ nữ nông thôn thành đạt ở tiểu bang Tây Úc. Rồi sau đó ông lại bị tai tiếng về cái chuyện mà có những cái mối quan hệ ngoại hôn với một cái cựu nữ thư ký của mình. Mà mặc dù rằng là trong cái trường hợp thứ nhất thì sau cái cuộc điều tra thì đã không có cái kết quả gì để có những cái chứng cứ cụ thể có thể cáo buộc ông. Nhưng mà rồi ông cũng vì cái chuyện đó mà đã phải từ chức. Và năm 2018 thì cùng với nhiều cái vị đại diện dân cử khác mà đã từng đắc cử một cách bất hợp pháp, tức là không có mang cái quốc tịch Úc duy nhất khi họ tranh cử đó, thì ông Barnaby Joyce cũng bị tước cái ghế dân biểu và sau đó là phải điều chỉnh cái vấn đề quốc tịch của mình trước khi tham gia vào một cái cuộc bầu cử bổ sung. Và cũng may mắn thay là ông cũng đã chiếm lại được cái ghế của mình. Và những tưởng rằng là tất cả những cái chuyện đó cũng sẽ rồi sẽ trôi qua vân 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 vân, nhưng mà đến năm 2020 đó thì ông mới dường như là thấy không có ngồi ghế sau nổi nữa, hay là cái ghế sau nó có vẻ nó buồn bã quá, thì ông lại thách thức cái quyền lãnh đạo của ông Michael McCormack vào năm 2020, nhưng mà lần đó lại thất bại vì ông không có đủ một cái số phiếu ủng hộ của các cái nghe là đồng viện cùng đảng của mình.
Theo những gì anh nói đó thì ông thật sự ra cũng đâu có phạm cái lỗi gì mà ông Barnaby Joyce lại từ chức phó thủ tướng rồi rời khỏi ghế lãnh đạo của đảng quốc gia cách đây 3 năm anh.
Vâng, tuy rằng là không có một cái kết luận một cách cụ thể hoặc là xác đáng nào liên quan đến những cái lời cáo buộc về cái sự sách nhiễu tình dục của ông đối với bà Marriott, nhưng mà nó đã làm suy giảm cái uy tín cá nhân cũng như là cái vị thế của đảng quốc gia trong liên minh cầm quyền là đảng tự do quốc gia. Cho nên có thể là vì cái lý do đó mà ông Barnaby Joyce đã phải bước xuống, đã phải nhường ghế lại cho một người lãnh đạo của đảng kế tiếp là ông Michael McCormack.
Còn cái chuyện mang tiếng là bỏ vợ chạy theo nhân tình, tức là một cô nhân viên cũ của ông mà sau này cô đã sinh cho ông hai đứa con trai thì sao?
Vâng, cô đó là Vicky Campion, là một cái cựu nhân, đầu tiên là một cái cựu nhân viên trong văn phòng của ông, nhưng mà sau đó thì dường như cái mối liên hệ của hai người cũng có những cái tai tiếng gì đó và họ bị phát giác, cho nên cô này cũng đã phải chuyển đến làm việc ở một cái văn phòng khác, một cái văn phòng dân biểu khác, và cũng có một cái chức vụ nó đàng hoàng. Và người ta nghĩ rằng là sở dĩ cô ấy được chuyển qua một văn phòng của một dân biểu khác và có một cái vị thế, một cái chức vị nó cao hơn là có thể là nhờ cái ảnh hưởng hoặc là nhờ cái sự gửi gắm của ông chăng.
Thiệt ra thì gửi gắm nhau, quen biết nhau, cái chuyện nó cũng bình thường thôi mà.
Vâng,
và cái lúc đó đó là tại vì hai người chưa có công khai thôi. Đến khi công khai thì mọi người đều biết và cũng xem đấy là cái chuyện riêng tư của ông thôi, chứ đâu có gì đâu mà gọi là tai tiếng.
Không, nó không phải là cái chuyện gì tai tiếng hay thường quốc vinh, nhưng mà ở một cái nhìn luật pháp là như vậy, nhưng mà nếu mà nhìn một cái khía cạnh đạo đức hoặc là luân lý thì nó là một cái chuyện khác.
Sai chỗ nào? Đạo đức.
Đây là một cái mối tình ngoại hôn thưa anh Quốc Vinh, bởi vì khi đó ông Barnaby Joyce vẫn còn có gia đình.
Đâu, lúc đó hình như là hai người đã chuẩn bị ly hôn rồi mà.
Mới có chuẩn bị ly hôn thôi, nhưng mà thì cái vụ này nó phanh phui.
Thì như vậy có nghĩa là ông ấy ngoại tình.
Thì đó
nhưng
là...
mà người ta biết được là lúc đó như là ly thân rồi. Thì đâu ai cấm anh. Sai về mặt đạo đức cũng không hẳn. Về mặt nguyên tắc thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng mà ông thì ông cũng nhìn nhận rằng là tôi sai, tôi không hiểu lý do là sao. Thì có thể là do cái áp lực bên trong đảng chăng?
Vâng, có thể là về mặt pháp lý cũng như là về mặt luân lý. Tuy nhiên có thể theo những cái quan điểm bảo thủ ở trong đảng đó thì ông Barnaby Joyce nó không còn được nhìn với con mắt kính trọng nữa chăng? Thì đây chỉ là những cái áp lực, mà tôi nghĩ là những cái áp lực nội bộ khiến cho nó cũng có thể trở thành một cái yếu tố cho cái quyết định mà là ra đi, là nhường lại cái ghế là lãnh tụ đảng cũng như là phó thủ tướng Úc cho người khác.
Nhưng mà khi ông Barnaby Joyce, tức là sau một thời gian băng hăng bó hó ở hàng ghế sau, thì mới thách thức quyền lãnh đạo của ông McCormack. Và chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù nó không đi đến đâu, nhưng mà ông Barnaby Joyce là đã bắt tay với một ông khác nữa, cũng trong đảng, một nhân vật cũng phải nói là nặng ký ở trong đảng, là ông Canavan. Thì ông Matt Canavan này thì cũng hùa về phía ông Barnaby Joyce, và cả hai người cứ thường xuyên, tức là cứ thọc gậy vô bánh xe, tức là cứ chỉ trích ông McCormack. Thì như vậy, cái hành động đó thì tôi nghĩ nếu mà quay lại như vậy thì cũng đâu có danh chính ngôn thuận lắm hả anh? Trong cái cuộc bỏ phiếu thách thức quyền lãnh đạo hôm thứ hai, hơn có một phiếu à?
Vâng, thì có thể là ông Matt Canavan là một cái đồng minh khá, nghĩa là thân cận của ông Barnaby Joyce, và chính ông Matt Canavan cũng là cái người đưa ra cái ý kiến là nên biểu quyết bầu chọn lại cái người lãnh đạo mới trong cái cuộc họp cuối tuần qua ở Canberra trong nội bộ của đảng quốc gia. Và cuối cùng thì như chúng ta đã biết là trong số 21 cái nghị sĩ và dân biểu liên bang của đảng quốc gia tham dự cuộc họp này đó, thì có 11 phiếu đã bầu cho ông Barnaby Joyce, tức là ông chỉ hơn đối thủ Michael McCormack có một phiếu mà thôi. Thì nó có thể có nhiều cái hoàn cảnh hoặc là nhiều cái tình huống xảy ra trong cái cuộc bầu phiếu này. Tuy nhiên như bây giờ chúng ta đã biết thì ông Barnaby đã hơn đối thủ một phiếu và đã tuyên thệ trở thành phó thủ tướng của Úc và đồng thời là lãnh tụ của đảng quốc gia bây giờ.
Thật sự ra cái tiến trình dân chủ, bầu chọn dân chủ thì nó như vậy, hơn nửa phiếu cũng là hơn và mọi người đều phải chấp hành thôi. Thì thật sự ra bây giờ phải tùy thuộc vào cái khả năng, cái tài năng của ông Barnaby Joyce để mà chứng tỏ được rằng là ông xứng đáng với cái vị trí lãnh đạo của đảng quốc gia, mặc dù là trước đây ông nắm cái vị trí này và làm cũng rất là tốt. Chỉ tội nghiệp ông McCormack thôi, là ông McCormack trong thời gian qua, nhất là trong những cái buổi chất vấn trước quốc hội, thì tỏ vẻ là hơi lép vế. Thành thử ra là cũng hơi buồn cười. Nếu quý vị có coi TV thì cái hôm thứ Tư vừa rồi trong một buổi chất vấn của quốc hội, thì ông Barnaby Joyce lần đầu tiên quay trở lại với vị trí là phó thủ tướng, và bởi vì là ông Scott Morrison phải đang cách ly sau khi đi nước ngoài về, cho nên là ông Barnaby Joyce là coi như cầm chịch ở trong quốc hội trong cái buổi chất vấn đó, và ông đã làm rất là ghê, nhìn như là một con gà đá, mặt mày đỏ rần lên, la lối sùm hết, chính trường của Úc bỗng dưng nó màu sắc lên anh ạ.
Vâng, nó sôi động lên anh, với sự trở lại của ông Barnaby Joyce, chúng ta được biết là không phải ông là một cái người xa lạ gì trong những cái chảo lửa như vậy, trong những cái không khí rất là sôi động của quốc hội liên bang. Ông cũng cho thấy một cái bản lãnh tranh luận, một cái sự nghĩa là nhiệt huyết của ông trong các cái vấn đề nó liên quan đến quốc gia, đặc biệt là những cái vấn đề trọng đại mà có lẽ là liên đảng quốc gia tự do sẽ phải đối đầu, liên quan đến các vấn đề thí dụ như là biến đổi khí hậu, thí dụ như là cái kế hoạch của cái dòng nước Murray Darling Basin chẳng hạn, và đặc biệt là trong cái vấn đề phụ nữ.
Anh nhắc đến vấn đề khí hậu thì sự việc ông Barnaby Joyce trở lại nắm đảng quốc gia và nắm giữ chức phó thủ tướng thì những nhà hoạt động về môi trường mà nhất là bên đảng xanh đã tỏ ý rất là lo ngại, bởi vì theo họ đó thì như vậy có nghĩa là cái cơ hội mà Úc cam kết mục tiêu zero khí thải trước năm 2020 nó lại càng xa vời hơn. Thì chúng ta cũng biết là, thưa quý vị, trong thời gian qua là Thủ tướng Scott Morrison là từ chối không cam kết cái chỉ tiêu này, mặc dù là các nước khác trong đó có Hoa Kỳ là dẫn đầu, Tổng thống của Mỹ Joe Biden là dẫn đầu trong cái mục tiêu này, tức là đạt zero khí thải trước năm 2050, nhưng mà Úc là nhất quyết là không theo. Thì bây giờ đó, ông Adam Band là thủ lãnh của đảng xanh thì đã bình luận trước cái sự kiện là ông Barnaby Joyce quay trở lại, là ông mới nói như thế này là trước đây đó McCormack đã ủng hộ than đá rồi và bây giờ còn thêm Barnaby Joyce nữa, thêm một người cũng rất là yêu than đá nữa, thì như vậy có nghĩa là cái mục tiêu zero khí thải chắc không bao giờ đạt được. Anh thấy nhận xét vậy chắc đúng không?
Vâng, chúng ta thấy là Úc đang bị áp lực khá mạnh mẽ của cộng đồng thế giới, đặc biệt là cái nhóm G7, tức là 7 cái nền kinh tế nghe là hùng mạnh nhất trên thế giới. Và cũng trong cái kỳ họp G7 ở Anh Quốc vừa rồi, thì mặc dù Úc không phải là một thành viên chính thức, nhưng mà ông Thủ tướng Scott Morrison cũng đã tham dự với một tư cách là một cái khách mời, và cũng là một với tư cách một cái khách mời thì ít nhiều gì thì Úc cũng đang bị áp lực của những cái nhóm G7 đó để có thể thuận theo những cái thỏa thuận hoặc là những cái cam kết của những cái nước này là về zero khí thải nhà kính vào năm 2050. Tuy rằng ông không có một cái cam kết chính thức nào, nhưng mà người ta thấy rõ ràng thấy rằng là Úc có thể là bị áp lực bởi những cái sự đồng thuận đó của nhóm G7. Và khi trở về nước thì ông chính phủ liên đảng là xảy ra một cái chuyện mà thay bật đổi ngôi trong cái đảng quốc gia, với cái chiếc ghế phó thủ tướng lại lọt về tay ông Barnaby Joyce, thì dường như là cái chuyện mà Úc sẽ cùng đồng tiến ở trên cái con đường mà zero khí thải nhà kính vào năm 2050 có vẻ là xa vời. Bởi vì như theo ông lãnh tụ của đảng xanh là Adam Band đó, thì là rõ ràng là chúng ta không thấy có một cái sự lựa chọn gì hết, bởi vì cả hai cái vị trí cao cấp thứ nhì trong cái chính phủ cũng đều yêu than đá, thì người dân đâu có một cái sự lựa chọn nào.
Nhưng mà lập trường chính phủ liên đảng chưa chắc gì là vẫn cứ theo con đường than đá, thưa anh, bởi vì là ông Scott Morrison đã gợi ý rằng là có thể sẽ xem lại vấn đề này. Xem lại thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng hiểu rằng là sẽ phải thuyết phục bên trong đảng tự do và thuyết phục trong đảng quốc gia. Nhưng mà bây giờ đó, với cái sự kiện là nếu như đảng quốc gia bây giờ mà kiên quyết ôm lấy than đá thì rõ ràng là nó sẽ tạo một cái sự chia rẽ, hoặc là nói cách khác là ông Morrison sẽ rất ít có cơ hội để mà có thể thuyết phục được đảng quốc gia ngã theo cái chiều hướng khác. Phải không, thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là chúng ta thấy ông Scott Morrison đang phải đấu đá giữa hai mặt, bên trong là nội bộ liên đảng tự do quốc gia và bên ngoài là các cái đảng đối lập là đảng lao động cũng như là các đảng nhỏ khác như là đảng xanh chẳng hạn. Thì cái sự đối đáp với bên ngoài nó có thể đối với ông Morrison có thể nó dễ dàng, bởi vì ông đang nắm chính phủ và ông đang nắm một cái số phiếu đa số trong các cái cuộc bầu cử vừa rồi. Nhưng mà nếu mà liên đảng cầm quyền đổ vỡ bởi cái sự bất đồng ý kiến về cái vấn đề biến đổi khí hậu này, thì sẽ rõ ràng sẽ có thể sở trở thành là một cái tai họa cho ông, và nó có thể càng giảm đi cái khả năng tái đắc cử của liên đảng trong cái kỳ bầu cử tới vào năm tới chẳng hạn. Vì ông Barnaby Joyce vẫn trước sau có một cái lập trường mà người ta không thể nào nhầm lẫn được, đó là ông nói rằng là mọi người đều nhìn cái vấn đề thay đổi khí hậu ở một cái con mắt khác, riêng tôi, riêng đảng quốc gia đó thì chúng tôi nhìn vào cái công việc làm của lợi tức của người dân vân và của cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta sống được và chúng ta có những cái gọi là nguồn lợi tức cho người dân dồi dào như hiện nay là vì nhờ cái vấn đề xuất cảng. Và nếu mà quý vị muốn cái lợi tức của mình thấp xuống, hoặc là nếu mà quý vị không muốn thấy cái nền kinh tế của mình phát triển, thì hãy cho tôi biết là quý vị muốn hạ thấp cái lợi tức của quý vị xuống bao nhiêu để chúng ta có thể thay đổi những cái nguồn nhiên liệu than đá bằng những cái nguồn nhiên liệu khác, vân vân. Thì rõ ràng ông cũng có những cái lý của ông về mặt kinh tế, cũng như là bảo vệ cho khoảng cỡ nửa triệu người khỏi bị mất việc làm bởi cái sự thay đổi về cái nguồn nhiên liệu này, vân vân. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà nó có thể tạo nên những cái phức tạp, tạo nên những cái sự chia rẽ ở trong cái nội bộ của liên đảng cầm quyền tự do quốc gia, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra đây là đảng lao động, cái lập trường của đảng lao động trong chuyện này là như thế nào? Ủng hộ việc tiếp tục sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch hay là cam kết theo cái chủ trương của các nước phát triển là zero khí thải vào năm 2050, thưa anh?
Vâng, người ta nghe những cái thông điệp có một cách lẫn lộn trong cái hàng ngũ lãnh đạo của đảng đối lập nữa. Thí dụ như là giữa ông Chris Bowen và ngay cả giữa với thủ lãnh đối lập Anthony Albanese. Trong khi đó thì người ta thấy rằng là rõ ràng vấn đề thay đổi khí hậu hoặc là vấn đề đạt được cái chỉ tiêu zero khí thải nhà kính vào năm 2050 vẫn còn là một cái điều gì mà đảng lao động vẫn đang tranh cãi ở trong vòng nội bộ đảng của họ.
Cũng như là đảng tự do và đảng quốc gia. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.